Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc đe dọa Mỹ, công ty nạo vét Biển Đông của Trung Quốc trúng thầu ở Philippines và cấp visa cho nông dân Việt mù tiếng Anh, giấy chữ Úc bị bỏ tù.
Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân đề nghị Quốc hội lùi thời gian thông qua dự thảo về hội.
Cái đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ là cái trạng khi không thông qua được lần này, tất nhiên là có tích cực là vì nếu thông qua được lập những nội dung như vậy là hạn chế quyền của lập hội.
Đó là luật sư Trần Vũ Hải mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Cũng trong buổi phát thanh này, thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ thực hiện cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông suốt ngày mai 27 tháng 10 và yêu cầu tất cả tàu bè phải tránh xa. Reuters dẫn Cục An toàn Hàng hải của nước này hôm nay phát đi thông báo như vậy, chưa đầy một tuần sau khi một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ tiến vào khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, khiến các tàu chiến Trung Quốc buộc phải cảnh báo. Theo cục trên, cuộc thao dượt sẽ diễn ra tại khu vực nằm ở phía nam đảo Hải Nam và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Thông báo ngắn không cho biết thêm các thông tin chi tiết khác ngoài chuyện cấm tàu bè tiến vào khu vực Trung Quốc tập trận. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Theo các quan chức Mỹ, Trung Quốc đã xây dựng một đường băng cũng như đặt tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trên Hoàng Sa. Việt Nam chưa lên tiếng trước thông báo tập trận của Trung Quốc, nhưng Hà Nội trước đây từng phản đối động thái tương tự. CNN đưa tin, hôm 21 tháng 10, Washington điều tàu khu trục USS Decatur vào vùng lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa để, theo lời người phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, cho Trung Quốc biết rằng nước này không thể hạn chế một cách trái phép quyền tự do qua lại và sử dụng hợp pháp vùng biển mà Hoa Kỳ và tất cả các nước khác được phép theo luật pháp quốc tế. Trong khi đó, thưa quý vị, Bắc Kinh hôm qua tuyên bố sẽ hành động nếu Hoa Kỳ gây tổn hại tới các quyền lợi an ninh cũng như chủ quyền của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng như vậy tại một buổi họp báo thường kỳ gần một tuần sau khi một tàu chiến của Mỹ tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện do Bắc Kinh kiểm soát. Khi được hỏi rằng việc Mỹ triển khai tàu chiến từ hạm đội 3 của Hải quân nước này từ San Diego tới Biển Đông thay vì từ hạm đội 7 ở Nhật Bản tới Biển Đông như trước có làm gia tăng căng thẳng ở vùng biển tranh chấp này hay không, ông Lục Khảng trả lời xin trích, Hoa Kỳ có thể tự ra quyết định liên quan tới việc đánh giá môi trường an ninh và cách sử dụng tiền thuế của người dân. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, tuy nhiên, nếu Mỹ làm bất kỳ điều gì gây tổn hại tới hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Thái Bình Dương, thì Trung Quốc phải nêu rõ sự phản đối của mình. Nếu động thái của Mỹ đặt chủ quyền và quyền lợi an ninh của Trung Quốc vào thế nguy hiểm, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ có hành động đáp trả cần thiết. Theo Reuters, trước đó chỉ huy hải quân Mỹ Gary Ross nói rằng hoạt động của tàu khu trục USS Decatur được tiến hành thường lệ, đúng luật và không có tàu hộ vệ cũng như không vấp phải sự cố nào. Ông Ross nói rằng chiến hạm trên đi ngang qua giữa hai hòn đảo thuộc Hoàng Sa nhưng không trong phạm vi 12 hải lý của các hòn đảo. Thời gian qua, Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chuyến thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc rầm rộ lấp biển xây đảo nhân tạo, nhất là tại quần đảo Trường Sa. Thời gian qua, Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chuyến. Trong khi đó, Việt Nam hôm 24 tháng 10 có phản ứng về việc tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur tới khu vực lân cận quần Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia đóng góp mang tính xây dựng và tích cực. Trong một thông cáo ngắn trên trang web, phát ngôn viên Lê Hải Bình nói, Việt Nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Sau một tin khác cũng liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại đe dọa cắt đứt các quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Phát biểu ngày hôm nay tại một diễn đàn kinh tế ở Tokyo trong ngày thứ nhì của chuyến công du chính thức 3 ngày tới thăm Nhật Bản, đồng minh chủ yếu của Mỹ trong khu vực, Ông Duterte tuyên bố, trong vòng 2 năm tới, ông muốn nước ông không còn bóng các binh sĩ nước ngoài nữa, cho dù ông phải tái xét hay hủy các hiệp ước đã có. Một số ít binh sĩ Mỹ đang trú đóng trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố nhắm vào một phong trào nổi dậy Hồi giáo địa phương. Theo chương trình đã định, ông Duterte sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người vẫn mạnh mẽ ủng hộ các quan hệ chặt chẽ với Washington như một lực đối trọng với Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng hơn trên Biển Đông. Nhà lãnh đạo 71 tuổi của Philippines hồi gần đây đã tung ra những phát biểu giận dữ và những lời đe dọa liên tục nhắm vào Hoa Kỳ để trả đũa việc Mỹ chỉ trích chiến dịch chống ma túy đầy bạo động của ông đã giết chết gần 4.000 người kể từ khi ông lên nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Trong một chuyến công du chính thức tới Trung Quốc tuần trước, ông Duterte tuyên bố ý định muốn cắt đứt tất cả các quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng sau đó đã lật ngược những phát biểu của mình. Những lời lẽ giận dữ chống Mỹ của ông Duterte tương phản hẳn với lập trường của ông theo đuổi các quan hệ với Trung Quốc, với những bước nhượng bộ và hợp tác. Trước khi ông lên đường sang Bắc Kinh, ông đã tuyên bố sẽ không nêu lên phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc gần như toàn bộ Biển Đông và cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền của Manila khi ngăn cản ngư dân Philippines hoạt động và cấm các hoạt động dò tìm dầu hỏa của Philippines trong khu vực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo của Manila đã tìm cách trấn an cử tọa tham dự diễn đàn kinh tế hôm thứ Tư rằng ông chỉ muốn thắt chặt các quan hệ kinh tế với Trung Quốc chứ không mưu tìm các quan hệ quân sự. Sau đó, Ngoại trưởng Philippines đã tìm cách giải thích những phát biểu của ông Duterte và nói với các nhà báo rằng Manila sẽ tiếp tục tôn trọng tất cả các hiệp định đã ký với Washington bởi vì, theo lời quan chức ngoại giao này, các quyền lợi quốc gia của hai nước vẫn hội tụ về một điểm. Trong khi đó, thì thưa quý vị, quan chức Philippines và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau vào cuối tháng tới để quyết định số phận của các cuộc tập trận chung giữa hai nước vốn diễn ra suốt nhiều thập kỷ qua. Reuters dẫn các nguồn tin quốc phòng giấu tên cho biết như vậy ngày hôm nay, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về tương lai của liên minh truyền thống này giữa các thông điệp trái ngược từ Manila. Cuộc gặp thường niên dự kiến sẽ hoạch định các hoạt động trong năm tới và có thể sẽ dẫn tới những giải thích rõ ràng từ Philippines liên quan tới các tuyên bố gần đây của Tổng thống Duterte về việc chấm dứt liên minh mà ông nói ít có giá trị với Mỹ. Reuters dẫn lời một vị tướng Philippines giấu tên nói rằng cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10 nhưng lại được rời sang ngày 24 tháng 11 vì quân đội Philippines muốn sự tham dự sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Quan chức quân sự này nói thêm rằng cho tới nay vẫn chưa rõ là các cuộc tập trận có sẽ ngừng hay không vì ông Duterte chưa đưa ra bất kỳ sự hướng dẫn cụ thể nào. Tổng thống Philippines hôm nay nhấn mạnh lại ý định xem xét hoặc hủy bỏ các hiệp ước an ninh và hủy bỏ các cuộc tập trận mà quan chức Mỹ nói vẫn đang chờ được xem xét. Cuộc họp thường niên giữa lãnh đạo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ và Tham mưu trưởng quân đội Philippines diễn ra luân phiên ở Honolulu và Manila về nhiều khía cạnh trong quan hệ quân sự giữa hai nước như thu thập thông tin tình báo, cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Vị tướng Philippines nêu trên nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Philippines sẽ tìm cách thuyết phục ông Duterte trong cuộc họp nội các tuần tới về việc duy trì các cuộc thao dượt có ích. Nhưng phía Manila cũng muốn được Mỹ đảm bảo rằng không được đối xử với Philippines như là chư hầu. Trong khi đó, thưa quý vị, công ty Trung Quốc giúp thực hiện các dự án xây đảo nhân tạo gây tranh cãi ở Biển Đông mới giành được hợp đồng với Philippines. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông, CCCC Dredging đã hoàn tất thỏa thuận lấp biển trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Duterte tuần trước mà ông tuyên bố ly khai với đồng minh Hoa Kỳ. Tờ báo của Hồng Kông dẫn lại tin của Beijing Truth Daily nói hôm 26 tháng 10 rằng công ty của Trung Quốc ký hợp đồng với Philippines, quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, để thực hiện một dự án lấn biển rộng hơn 200 hectare ở cảng Davao, nơi Tổng thống Duterte từng làm thị trưởng trước khi đảm nhận vị trí nguyên thủ Philippines hồi tháng 6. Dự án trên dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019. Tin cho hay trong chuyến thăm Trung Quốc, đôi bên đã ký thỏa thuận trị giá hơn 13 tỷ đô la. Nhân chuyến công du xích lại gần Bắc Kinh này, Tổng thống Duterte cũng đã tuyên bố ly khai Mỹ gây quan ngại tại nhiều nước. Công ty của Trung Quốc nêu trên chuyên nạo vét và là công ty lớn nhất trên thế giới về hoạt động này. Theo The Wall Street Journal, công ty này hoãn kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông năm ngoái sau khi nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tham dự của công ty vào các dự án lấn biển xây đảo nhân tạo gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh cấp tập xây đảo vùng biển tranh chấp hồi năm ngoái, gây quan ngại đối với nhiều nước trong khu vực, trong đó có Philippines và Việt Nam.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tin tức trên báo chí Việt Nam hôm 25 tháng 10 cho hay Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đề nghị Quốc hội lùi thời hạn thông qua dự thảo luật về hội. Trong vài tuần gần đây, đã có một cuộc vận động trên mạng của các nhà hoạt động xã hội và luật sư đề nghị Quốc hội không thông qua dự luật. Họ nói với nội dung như hiện nay, dự luật mang tính chất cấm đoán nhiều hơn là bảo đảm quyền tự do hội họp của người dân. Luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng động thái của Bộ trưởng Tân là dấu hiệu theo chiều hướng tốt.
Cái đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ là cũng là thích đáng. Vì không thông qua được lần này, tất nhiên là có tích cực là vì nếu thông qua được dự luật với nội dung như vậy là hạn chế quyền của luật hội. Nhưng nếu không thông qua cũng là một cái bằng chứng rằng là Quốc hội và chính quyền đang nợ người dân rất nhiều về những cái luật liên quan đến quyền tự do của người dân mà đã được kiểm soát.
Cách đây 10 năm, dự luật về hội đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội Việt Nam nhưng rồi đã bị xếp lại. Theo các nhà hoạt động xã hội bám sát quá trình soạn thảo dự luật, dự thảo đề ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ có nhiều điểm tích cực sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội kỳ trước, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và của người dân. Các nhà hoạt động đánh giá rằng mặc dù bản dự thảo đó còn có nhiều bất cập, nhưng nó đi theo hướng tiến bộ ở chỗ thừa nhận sự hợp tác của các hội không đăng ký, có các quy định thông thoáng về tài chính của hội, về các tổ chức phi chính phủ quốc tế và về quyền của người nước ngoài bên cạnh một số vấn đề khác. Tuy nhiên, theo thông tin chưa được kiểm chứng của một số nhà hoạt động và luật sư, do có sự can thiệp của một cơ quan chưa rõ là cơ quan nào, nên bản dự thảo mới nhất vào ngày 10 tháng 10 đã bỏ đi hầu hết những nội dung tiến bộ, biến thành nội dung siết hội. Chỉ một tuần sau, ngày 17 tháng 10, nhiều cử tri và đại diện các hội ở Việt Nam đã đưa ra kiến nghị trên mạng kêu gọi Quốc hội không thông qua dự luật về hội. Họ phản đối những điều khoản có tính chất hạn chế, bao gồm việc hội phải được nhà chức trách cấp giấy phép và công nhận người đứng đầu. Bên cạnh đó, hội không được liên kết gia nhập các hội nước ngoài, không được nhận tài trợ nước ngoài. Dường như sức ép xã hội từ kiến nghị trên mạng cũng như ý kiến không đồng tình với dự luật từ chính một số đại biểu Quốc hội đã dẫn đến việc Bộ trưởng Nội vụ vừa đề nghị hoãn thông qua dự luật, góp ý để bản dự thảo tiếp theo sẽ bảo đảm được quyền tự do lập hội của công dân, luật sư Hải nêu ý kiến.
Thứ nhất là phải đưa nhận quyền những hội đăng ký và không đăng ký. Cách biệt hội đăng ký là do có nhu cầu là những pháp nhân, còn hội không đăng ký là không có nhu cầu những pháp nhân. Đấy cũng là quyền lựa chọn lập hội của người dân. Thứ hai, thủ tục lập hội mà có pháp nhân cũng phải đơn giản, công bằng và đặc biệt là cũng không nên có sự can thiệp đến tiền vào cái việc đó. Và thứ ba nữa là bỏ ngay cái việc mà cấm các tổ chức hội là liên kết với nước ngoài, nhận tài trợ từ nước ngoài. Đây là những điều là trái với quy định quốc tế và cũng là bất khả thi trong tình trạng hiện nay.
Lúc này, công chúng và những người lập kiến nghị hoãn thông qua dự luật hy vọng rằng sẽ có bản dự thảo mới phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân và những cam kết theo chuẩn mực Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.
Ông Đinh Thế Huynh đang có mặt tại Hoa Kỳ theo lời mời của Ngoại trưởng John Kerry. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Đinh Thế Huynh trong cương vị thường trực ban bí thư mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam với hai cường quốc trước bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm qua đánh giá cao sự phát triển trong mối quan hệ hai nước, đồng thời cho biết hai nước đã có những sáng kiến trong nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Began a number of new initiatives in terms of emergency response, counterterrorism cooperation,
strengthening our ability to stand up for rule of law.
Chúng tôi đã bắt đầu một số sáng kiến trong các lĩnh vực ứng phó khẩn cấp, hợp tác chống khủng bố, tăng cường khả năng thúc đẩy pháp quyền ở Biển Đông.
Trước khi đến Washington, ông Đinh Thế Huynh cũng đã tới Bắc Kinh từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 và đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và một số giới chức trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm 20 tháng 10, ông Tập Cận Bình được tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời nói, Trung Quốc và Việt Nam cần coi trọng những giá trị tích cực trong quan hệ song phương và xử lý đúng đắn các tranh chấp. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi 2 trong 1 lần này của ông Đinh Thế Huynh tới Bắc Kinh và Washington là cách làm quen thuộc của các lãnh đạo Việt Nam từ trước tới nay, nghĩa là hoặc thực hiện cùng một lúc, hoặc hai chuyến đi liên tiếp nhau đến hai trụ trong mối quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung. Trong khi đó, một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, giáo sư Jonathan Linden của Trường Đại học Leiden cho rằng chuyến đi của ông Huynh nhằm gửi đi một thông điệp về tầm quan trọng của Mỹ trong chiến lược của Việt Nam. Ông nói,
rõ ràng thì hiện nay nhận xét của nhiều người là cái chiến lược xóa trục của Mỹ sang châu Á đang yếu so với trước đây. Nhưng mà tôi và nhiều người khác thì không đồng ý. Và thôi thế là phía Việt Nam thì vẫn có quan điểm rằng cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ phải là một yếu tố trung tâm của chiến lược giữ cái chủ quyền cho thời gian tới. Và vì thế tôi nghĩ là cái chuyến đi này cũng là như một thông điệp của chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cụ thể hơn là lãnh đạo của Việt Nam thì vẫn xem Mỹ là một nước hợp tác cần thiết và có vị trí trung tâm, và cũng hàm ý rằng Việt Nam thì vẫn chấp nhận và hoàn nên cái vai trò trung tâm của Mỹ đối với vấn đề mà giữ ổn định trong khu vực.
Giáo sư Jonathan Linden cho rằng, trong giai đoạn phức tạp và rất khó đoán hiện nay, có thể thấy Trung Quốc vẫn duy trì tham vọng đô hộ cả Biển Đông. Vì vậy, theo giáo sư Linden, dù các lãnh đạo Việt Nam có đi Bắc Kinh bao nhiêu lần đi nữa, thì quan điểm trong vấn đề quản lý mối quan hệ tay ba cũng sẽ không thay đổi. Trong đó, Mỹ vẫn là một đối trọng rất quan yếu cho việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Lãnh đạo của Việt Nam thì vẫn thấy là không thể có chuyện mà chỉ cho Trung Quốc làm những gì mà họ muốn làm. Mà cái nước duy nhất mà có khả năng để bảo đảm một Biển Đông được phát triển theo hướng nó cân nhắc với nguyên tắc trong luật pháp quốc tế chính là Mỹ. Và vì thế tôi nghĩ là dù Bắc Kinh thì nói gì hoặc là những lãnh đạo của Việt Nam thì sang Bắc Kinh bao nhiêu lần thì thực tế vẫn là chỉ có Mỹ mà nước mà có liên minh với Mỹ mà có thể bảo đảm cái một Biển Đông mà phát triển dưới những nguyên tắc trong luật pháp quốc tế.
Ngoài vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng John Kerry cho biết cuộc gặp của ông Đinh Thế Huynh với các lãnh đạo Mỹ cũng sẽ bàn về Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và một số vấn đề về nhân quyền, bao gồm việc cho phép lập công đoàn độc lập tại Việt Nam. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh tới Mỹ kéo dài từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10. 73 nghị sĩ Quốc hội 14 nước kêu gọi thả luật sư Nguyễn Văn Đài. 73 nghị sĩ quốc hội từ 14 quốc gia vừa gửi một lá thư ngỏ cho Thủ tướng Việt Nam yêu cầu trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự của ông là bà Lê Thu Hà. Trong lá thư đề ngày 24 tháng 10, các nghị sĩ quốc hội của các nước nói họ quan ngại về tình cảnh hiện nay và sức khỏe của các công dân Việt Nam, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Lá thư của các nghị sĩ nhắc lại trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Với tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Thư nói, vào thời điểm bị bắt, ông Đài đang chuẩn bị có cuộc họp với các thành viên trong đoàn đại biểu của Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội cho cuộc thảo luận nhân quyền hàng năm với Việt Nam. Trong cùng ngày, bà Lê Thu Hà, trợ lý của ông Đài, cũng đã bị bắt tại văn phòng của ông ở Hà Nội. Nếu bị kết án, ông Đài và bà Hà có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam. Thư nêu lên quan ngại. Ngoài việc kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà, các nghị sĩ Quốc hội cũng đề nghị Việt Nam phải bảo đảm rằng điều kiện ở nơi giam giữ hai nhà hoạt động này phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cho họ tiếp cận được những trợ giúp pháp lý cần thiết và tôn trọng các quyền cơ bản của họ trong nhà tù, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đứng tên trong thư ngỏ là nghị sĩ Đức Mary Louise Dodd và đồng ký tên bởi hơn 70 nghị sĩ từ Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Campuchia, Chad, Indonesia, Lithuania, Nepal, Zimbabwe, cũng như đại diện của nhiều tổ chức phi chính phủ khác.
Mới đây, báo chí Việt Nam dẫn lời người dân địa phương tường thuật rằng ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, chính quyền xã đã thu lại tiền cứu trợ mà các nạn nhân lũ lụt nhận được từ các nhà hảo tâm, sau đó chính quyền chia đều cho các hộ. Việc này đã được một số đại biểu quốc hội của tỉnh xác nhận với phóng viên hôm 26 tháng 10. Có tin rằng sau sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị trong tỉnh phải nghiêm túc trong việc tiếp nhận hàng cứu trợ. Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của bất cứ đơn vị nào nếu có. Tin cho hay, về các trường hợp đã bị thu tiền cứu trợ, tỉnh chỉ đạo trả lại tiền theo danh sách đã được nhận. Vụ việc này đã dẫn tới sự bất bình trong công chúng. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng cách làm của xã Quảng Hải là bất nhân, không minh bạch và lừa dối những người hảo tâm. Trong khi sự việc chưa lắng xuống, lại xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về vụ việc tương tự ở một số thôn ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Một người trong cuộc cho VOA biết thêm là một doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ở Hà Nội đã tặng hàng ngàn suất quà trị giá mỗi suất hơn 2 triệu đồng tại hai tỉnh kể trên trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, nguồn tin là một nhân viên nữ đề nghị không nêu tên cá nhân cũng như của doanh nghiệp, cho hay một số người dân đã gọi điện cho đại diện doanh nghiệp vào ngày 25 tháng 10, nói trưởng thôn của họ đã thu lại các phần quà. Đã có một số người bày tỏ trên mạng rằng việc chính quyền thôn thu lại tiền cứu trợ để chia đều có thể là vì mục đích tốt là nhằm mang lại sự san sẻ, đồng đều giữa những người được nhận cứu trợ và những người không được nhận. Mặc dù vậy, nữ nhân viên vừa tham gia chuyến tặng quà nói với VOA rằng cách làm như vậy là không phù hợp.
Sau khi mà phát quà cho đồng bào hai tỉnh Hà Tĩnh với cả Nghệ An thì bên đơn vị tôi được dân ở đó phản ánh lại là họ bị thu lại cái phần quà đấy. Cảm xúc ban đầu của tôi là rất là ức chế và cảm thấy giận dữ. Tôi có nhận được một số thông tin là cái việc làm của họ cũng tốt thôi, nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy cái cách làm này nó không phù hợp. Tôi nghĩ là nó không hợp pháp. Cách làm này nó sẽ gây phản cảm đến cho những người mà đã thực hiện những cái công việc mà tốt đẹp giúp đỡ đồng bào của mình.
Chị nói dù vì mục đích gì, việc thu lại quà gây tổn thương đến các nhà hảo tâm. Chị nêu ra đề xuất về cách làm khác nếu chính quyền địa phương muốn mang lại sự đồng đều cho những người thiệt thòi.
Làm sao để toàn bộ bà con ở trong vùng đều được hỗ trợ thì cán bộ xã hay cán bộ thôn nên làm việc với cả các đơn vị xuống tài trợ, trao đổi trước về việc là ở thôn tôi có bao nhiêu người như thế và nếu như mà các anh chị có thể chia nhỏ cái phần quà đấy để tất cả những người trong thôn đều được nhận những cái món quà như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều và không gây hiểu lầm, không gây phản cảm như là họ đã làm trước đó.
Trên Facebook, một luật sư nhìn vào các vụ việc này với con mắt rất nghiêm khắc và cho rằng chúng có dấu hiệu về việc cưỡng đoạt tài sản. Theo vị luật sư, cần phải khởi tố vụ án vì nếu không sẽ dung túng cho hành vi của một số người đang nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ vào lúc niềm tin trong xã hội Việt Nam đã xuống mức rất thấp.
Trong chiến dịch cứu trợ các đồng bào vùng lũ lụt ở miền Trung vừa qua, có thể thấy một sự không cân sức trong lượng tiền cứu trợ đổ về khu vực nghèo khó nhất của Việt Nam từ chính phủ và xã hội dân sự. Theo đời sống pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyên góp được từ các cơ quan nhà nước trên 6 tỷ đồng cho nhân dân ở vùng lũ miền Trung, trong đó Văn phòng Chính phủ góp 360 triệu đồng và Bộ Kế hoạch Đầu tư góp 450 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này còn kém xa con số mà các tổ chức dân sự độc lập quyên góp được. MC Phan Anh là một ví dụ điển hình khi anh nhận được sự đóng góp lên tới 16 tỷ đồng chỉ sau vài ngày kêu gọi quyên góp cho nạn nhân lũ lụt ở miền Trung. Theo Vietnamnet đưa tin, MC Phan Anh của truyền hình Việt Nam có kế hoạch giúp 100 hộ dân trong vùng lũ, nhưng với số tiền quyên góp ngoài mong đợi đã mở rộng quy mô hỗ trợ lên tới 4 xã, tương đương 4.000 hộ dân. Theo truyền thông trong nước, trận lụt giữa tháng 10 đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng và phá hủy cũng như nhấn chìm hàng nghìn căn nhà ở miền Trung. Quảng Bình và Hà Tĩnh là hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất. Không những chỉ quyên góp tiền, nhiều người trong số họ cũng như MC Phan Anh đã đến tận nơi để giúp đỡ bà con bị cô lập trong lũ. Sự tham gia của xã hội dân sự và công tác cứu trợ nhân đạo, nhất là trong đợt lũ này, đang làm cho vai trò của họ trở nên quan trọng. VOA Việt ngữ không thể tìm được con số thống kê tổng hợp số tiền do các tổ chức này quyên góp. Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng là một trong những người kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung qua Facebook. Anh nói với VOA Việt ngữ sau khi cùng một nhóm các nhà hoạt động đến vùng lũ lụt.
Tôi thấy rằng là thứ nhất là cái việc tham gia của xã hội dân sự cũng như những người dân bình thường, và đặc biệt là những người mà có nổi tiếng, có uy tín, với cái việc mà cứu trợ đồng bào bị thiên tai là cực kỳ quan trọng. Bởi vì là bây giờ chúng ta không thể dựa vào chính quyền họ làm thì mới người dân mới được cứu được, mà cái này là cần cả toàn xã hội.
Anh Dũng nói nạn tham nhũng và chậm trễ trong hoạt động cứu trợ của chính quyền là điều cho thấy sự cần thiết và quan trọng của sự tham gia của xã hội dân sự và người dân trong công tác cứu trợ.
Cái việc mà khi mà mọi người mà tham gia vào và mọi người lại được kêu gọi được nhiều hơn ở mặt trận Tổ quốc thì đây là một điểm rất là mới, một điểm rất là phấn khởi về cái hoạt động dân sự ở Việt Nam.
Với sự phổ biến rộng rãi của các trang mạng xã hội, nhiều tổ chức dân sự và nhất là các nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân đã kêu gọi quyên góp từ mọi tầng lớp trong xã hội trên khắp đất nước để ủng hộ tài chính cho những nạn nhân vùng lũ lụt. Vai trò của xã hội dân sự đã trở nên nổi bật ở Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau thảm họa cá chết ở miền Trung. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức từ các trang mạng xã hội bởi các nhóm dân sự và họ đã đóng góp tiếng nói rất lớn để kêu gọi chính quyền xử lý việc công ty Formosa xả thải độc hại ra biển. Tuy nhiên, gần đây một tiến sĩ có tên tuổi của Việt Nam, Đoàn Hương, lại cho rằng mạng xã hội nhất là Facebook là ảo và một nửa số lượng người dùng là hạng vô công rồi nghề. Nhà hoạt động nhân quyền Dũng không đồng ý với quan điểm đó. Anh nói Facebook là một mạng xã hội hữu ích.
Tôi nghĩ rằng đây không phải là mạng ảo, mà đây thực sự là mạng thực, mạng rất là thực. Bởi vì rằng là ở đây là toàn những người thật, việc thật, và họ nói những việc rất là trung thực và chính xác.
Theo số liệu thống kê của Statista.com, số người dùng Facebook ở Việt Nam sẽ đạt gần 40 triệu vào năm 2018, tăng hơn 5 triệu so với năm nay. Với số lượng người dùng mạng xã hội ngày càng tăng ở Việt Nam, vai trò của tổ chức dân sự cũng trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị. Australia đã nâng gấp đôi án tù cho một nhân viên phòng di trú từng nhận hối lộ gần 500.000 đô la để cấp thị thực trái phép cho hàng chục người Việt và Philippines trong vòng 8 tháng. Theo hãng tin AP, nhân viên gốc Philippines Alex Escala Allen, 53 tuổi, gấp visa cho 59 người không đáp ứng các yêu cầu xin thị thực nhập cảnh vào Australia. Bản tin cho biết rằng ông Allen đã cấp 17 visa cho người thân và bạn bè ở Philippines. Trong khi đó, một đồng phạm người Việt là Minh Huy Lâm đã hối lộ cho ông này để xin thị thực cho 42 người khác từ Việt Nam, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ sự việc nếu ông Allen không làm vậy. Phần lớn những người Việt là nông dân, không nói được tiếng Anh, nhưng lại nhận được visa thường được cấp cho những người có kỹ năng như kế toán. Ông Allen bị kết án 8 tháng tù giam năm ngoái, nhưng cơ quan công tố cho rằng bản án này không phù hợp và đề nghị nâng án tù lên 15 tháng. Đề nghị này đã được chấp thuận. Trong một diễn biến khác liên quan tới người Việt, tháng 8 năm ngoái, một cựu quan chức ngoại giao của Mỹ đã bị kết án 64 tháng tù giam vì nhận hơn 3 triệu đô la để bán thị thực nhập cảnh vào Mỹ ở Việt Nam. Sang tin châu Á, thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ mới nhận định rằng nỗ lực hiện thời của quốc tế nhằm thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi, theo lời ông, có lẽ là điều vô vọng. Ông James Clapper đưa ra đánh giá như vậy hôm qua ở New York tại một diễn đàn của Tổ chức Nghiên cứu Độc lập Phi Đảng Phái có tên gọi Hội đồng Quan hệ Quốc tế. Quan chức Mỹ này nói rằng giới lãnh đạo Bắc Hàn coi khoa hạt nhân của nước này là tấm vé giúp nước này tồn tại. Hoa Kỳ và năm nước khác như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc dành nhiều năm qua để thương thảo với Bắc Hàn về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận đã đình lại sau khi Bình Nhưỡng rút lui khỏi bàn đàm phán năm 2009, 3 năm sau khi thông báo cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên. Washington nói rằng điều kiện để tái tục đàm phán là chính quyền của ông Kim Jong-un phải cam kết ngưng thử và từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Nhưng Bình Nhưỡng đã bác bỏ yêu cầu của phương Tây và tiếp tục chống lại nỗ lực của quốc tế nhằm ép chính quyền này phải tuân thủ với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Bắc Hàn tiến hành 2 vụ thử hạt nhân ngầm trong năm nay, cùng gần 20 vụ thử tên lửa khác. Và tin cuối, thưa quý vị, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói chính sách về Syria của đối thủ của ông bên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới khác. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Trump nói, xin trích, chúng ta phải tập trung vào nhà nước Hồi giáo, chứ không nên tập trung vào Syria. Ông cảnh cáo rằng nếu nghe theo lời bà Clinton, thì rốt cuộc chúng ta sẽ chứng kiến thế chiến thứ ba xảy ra. Cuộc xung đột ở Syria bắt đầu bằng các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2011, giờ là một mớ bòng bong phức tạp với những nguồn ảnh hưởng địa phương và quốc tế cạnh tranh nhau. Trong 2 năm qua, cuộc xung đột tại Syria bao gồm thêm cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nga và Iran hậu thuẫn ông Assad chống lại phe nổi dậy, trong khi các chiến binh đối lập lại được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Bà Hillary Clinton đề nghị tiếp tục các nỗ lực của Mỹ, tiếp tục truy quét chiến binh nhà nước Hồi giáo. Bà muốn ông Assad phải từ bỏ quyền hành, nhưng bà cũng ủng hộ việc thiết lập một khu cấm bay để bảo vệ thường dân, một hành động mà cho tới nay Tổng thống Obama vẫn cưỡng lại và cũng là điều có rủi ro gây nguy cơ xung đột với các lực lượng Syria và Nga.
Trong lúc ngày bầu cử 8 tháng 11 đang gần kề, ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và đối thủ Donald Trump bên đảng Cộng Hòa tập trung vận động tại một số tiểu bang được gọi là bang chiến trường, những nơi có thể quyết định ai sẽ đắc cử để trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Người Mỹ bầu tổng thống theo phương thức cộng gộp số phiếu đại cử tri đoàn mà mỗi ứng cử viên giành được từ tất cả các tiểu bang. Ứng cử viên đoạt đa số phiếu của cử tri tại một bang sẽ chiếm toàn bộ phiếu đại cử tri đoàn của bang đó. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA theo dõi các bang chiến trường năm nay và gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Trong những ngày cuối cuộc chiến dịch tranh cử, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thường xuyên đến vận động tại một số ít tiểu bang, nơi cử tri còn do dự chưa biết bầu cho bên nào. Liệu họ bầu cho ông Trump ở bang Ohio và New Hampshire hoặc cho bà Clinton ở bang Florida và Nevada? Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu sắc về chính trị trong các cuộc bầu cử tổng thống với nhiều tiểu bang hoặc là ngả về đảng Cộng Hòa, được hiển thị màu đỏ trên bản đồ hoặc là nghiêng theo đảng Dân Chủ, được hiển thị màu xanh dương trên bản đồ. Nhà phân tích chính trị Stephen Wayne của Đại học Georgetown nhận định.
Ở những bang mà một đảng dẫn trước với cách biệt lớn thì việc dùng nhiều nguồn lực để vận động tranh cử tổng thống ở bang đó chỉ vô ích mà thôi.
Giáo sư Jeremy Mayer thuộc Đại học George Mason giải thích rằng sau khi loại trừ những bang đã có lập trường rõ rệt như vậy ra thì chỉ còn lại khoảng 10 tiểu bang được gọi là bang chiến trường hay bang có thể nghiêng về bất cứ bên nào, nơi mà các ứng cử viên phải dành hầu hết thời gian ra vận động.
In the modern presidential campaign, you run campaigns only in about 12 states.
Trong chiến dịch tranh cử ngày nay, các ứng cử viên chỉ tập trung vận động tại khoảng 12 tiểu bang. Tên của các bang đó thay đổi từ năm này sang năm khác, mặc dù trong 3 cuộc bầu cử gần đây nhất thì danh sách các bang đó tương đối ổn định.
Các bang còn do dự thu hút sự chú ý rất nhiều gồm những bang lớn như Florida và Ohio và những bang nhỏ hơn như North Carolina, Nevada và New Hampshire. Kể từ cuộc bầu cử năm 1992, khi ông Bill Clinton đắc cử, Đảng Dân Chủ nhìn chung giành được nhiều thắng lợi hơn tại các bang chiến trường quan trọng. Theo nhà phân tích Austin Hutt của Đại học American, thì đó là một thách thức lớn cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm nay.
He's got to win voters in Florida, Ohio, perhaps Colorado and Nevada.
Ông Trump phải làm sao giành được sự ủng hộ của cử tri ở các bang Florida, Ohio và có lẽ ở Colorado và Nevada. ông Trump cần phải củng cố khối cử tri ủng hộ ông ở bang Pennsylvania, nếu có thể. Đó là những công việc đầy khó khăn mà ông phải tranh thủ thực hiện trước mắt.
Bà Jennifer Lawless, một nhà phân tích tại Đại học American, nhận định rằng trong những ngày cuối của cuộc vận động, các ứng cử viên nhắm vào một nhóm cử tri tương đối nhỏ hơn tại một vài tiểu bang. Bà Lawless nói, vấn đề cho đến thời điểm này là thành phần cử tri độc lập, không phải là một nhóm nhỏ cử tri độc lập mà thành phần này còn tách ra thành những nhóm nhỏ hơn nữa, đó là một số cử tri độc lập ở các tiểu bang chiến trường. Bà nói rằng chúng ta đang nói tới một tỷ lệ rất nhỏ trong dân số. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump trên toàn quốc tại một số tiểu bang chiến trường quan trọng, mặc dù ông Trump vẫn giáo diết vận động tại những bang trọng yếu như Ohio, Florida và North Carolina.
Thưa quý vị, Paul Beattie đã trở thành nhà văn Mỹ đầu tiên đoạt giải văn học cao quý Man Booker cho một tác phẩm thuộc thể loại châm biếm với những nhận xét sắc bén về chủ đề phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi chi tiết với Linh Đan.
Cuốn The Sellout của ông đã đoạt giải thưởng trị giá 61.000 đô la, một giải văn học trước đây chỉ dành riêng cho các văn sĩ nước Anh, Ireland và các nước trong khối thịnh vượng chung, là một liên minh các quốc gia từng thuộc đế quốc Anh.
Why it's important that we have an American this year? It's not because it's somebody's turn, but because it shows that there is a global.
Tiến sĩ Amanda Foreman, chủ tịch hội đồng giám khảo, nói tầm quan trọng của việc chọn một văn sĩ người Mỹ năm nay không phải là vì đã tới phiên người Mỹ, mà bởi vì quyết định đó cho thấy phạm vi ảnh hưởng của giải văn học này đã lan rộng ra thế giới. Và giờ đây, giải Booker sẵn sàng nhận bất cứ tác phẩm nào viết bằng tiếng Anh và được xuất bản tại nước Anh. Đó là tiêu chuẩn duy nhất. Là một nhà sử học, tiến sĩ Amanda nhận xét The Sellout là tác phẩm đào sâu tận tâm điểm các vấn đề trong xã hội Mỹ đương đại với tài châm biếm vô cùng sắc bén. Nhà văn Beattie thừa nhận rằng cuốn The Sellout là một tác phẩm khó đọc đối với một thành phần độc giả. Giải văn học Man Booker được thành lập vào năm 1969. Vào năm 2014, giải này nới lỏng quy định để bao gồm tất cả các nhà văn viết tiếng Anh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Hồng Hoa chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Nhiều thành ngữ dùng trong tiếng Anh Mỹ có gốc là phim ảnh và sách vở. Hôm nay, ta sẽ tìm hiểu những thành ngữ có gốc là cuốn sách nổi tiếng của tác giả Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, những cuộc mạo hiểm xứ thần tiên của cô bé Alice, hay thường được gọi ngắn gọn là Alice in Wonderland, tức Alice ở xứ sở thần tiên.
Alice's Adventures in Wonderland was published in 1865. The story is about a young girl falling for a long time down a rabbit hole. When she finally lands, she finds herself in a strange world.
Alice ở xứ sở thần tiên được xuất bản vào năm 1865. Đây là chuyện kể về một cô bé bị rơi dần xuống một cái hố thỏ và cuối cùng thấy mình ở trong một thế giới kỳ lạ.
Những từ dùng trong đoạn vừa kể là publish là xuất bản hay công bố. Land là động từ có nghĩa là đáp xuống.
In this strange world are some of the most recognizable characters in children's literature. Many of them and other expressions from the book have found their way into American English.
Trong cái thế giới kỳ lạ này có một số nhân vật dễ nhận ra nhất trong văn chương dành cho trẻ em. Nhiều nhân vật và các thành ngữ khác trong sách đã đi vào tiếng Anh Mỹ.
Recognizable là tính từ có gốc là động từ recognize, nghĩa là nhận ra. Recognizable có nghĩa là có thể nhận ra. Ta thấy suffix hay cái đuôi gắn vào một từ mà thuật ngữ Hán Việt gọi là tiếp vị ngữ able, thường thêm vào động từ để chỉ là có thể làm được việc gì đó. Found their way là thể quá khứ của thành ngữ find one's way, có nghĩa là tìm ra đường đến. Nói nôm na là đến với, đi tới.
The first character Alice meets is the white rabbit. The white rabbit is not your usual rabbit. First of all, he is wearing a vest and carrying a pocket watch. He also has somewhere very important to be. Running past Alice, he says, I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye, I'm late, I'm late, I'm late.
Nhân vật đầu tiên mà Alice gặp là chú thỏ trắng. Thỏ trắng không phải là loài thỏ thường. Trước tiên, chú mặc một chiếc áo khoác và mang theo một cái đồng hồ bỏ túi. Chú cũng cần phải đến một nơi rất quan trọng. Chú nhắc đi nhắc lại như thế. Chạy vượt qua Alice, chú nói, trễ mất rồi, tôi có cái hẹn rất quan trọng. Không có giờ để nghe chào hay hỏi hay nói lời tạm biệt đâu. Trễ mất rồi.
Vest là cái áo khoác ngoài, thường không cài khuy. Watch là đồng hồ, thường là loại nhỏ, đeo tay, hay ở đây dùng với pocket, để chỉ loại đồng hồ kiểu xưa, không có dây đeo mà bỏ vào túi áo. Over and over là thành ngữ để nói là làm đi làm lại một việc gì.
Alice chases after him, and that is where her adventures begin. In English, chasing a white rabbit means to chase the impossible, a fantasy, a dream. In 1967, the rock band Jefferson Airplane wrote a song called White Rabbit. The song tells of Alice's adventures and hints that drugs are involved.
Alice đuổi theo chú thỏ và đó là lúc các cuộc mạo hiểm của cô bé bắt đầu. Trong tiếng Anh, chasing a white rabbit có nghĩa là chạy theo một thứ không thể có được, một ảo tưởng, một giấc mơ. Vào năm 1967, ban nhạc Rock Jefferson Airplane đã viết một ca khúc có tựa là White Rabbit. Ca khúc kể lại các cuộc mạo hiểm của cô bé Alice và gợi ý là có liên quan đến ma túy.
Hint có nghĩa là gợi ý. Drugs, danh từ thường dùng ở số nhiều, chỉ các loại thuốc kích thích, còn gọi là ma túy.
But don't worry, you need not take drugs. Following the white rabbit means following an unlikely clue and finding yourself in the middle of an extraordinary situation.
Nhưng chớ có lo, ta không cần phải dùng ma túy. Theo đuổi một con thỏ trắng có nghĩa là theo đuổi một manh mối không chắc chắn và rơi vào một tình huống bất thường.
Unlikely là tính từ chỉ một thứ gì không chắc chắn. Clue là đầu mối hay manh mối. Extraordinary là bất thường. Situation là tình huống, tình cảnh.
This situation often challenges your beliefs and changes your life. The white rabbit is so curious, so strange, that Alice cannot help but to follow him. As she chases after him, she falls down the rabbit hole into Wonderland.
Tình huống này thường đi ngược với những điều mình vẫn tin tưởng và làm thay đổi cuộc đời mình. Chú thỏ trắng kỳ quặc lạ lùng đến nỗi cô bé Alice không cưỡng lại việc theo chú. Khi đuổi theo chú, cô bé rơi xuống hố thỏ, tuột vào xứ thần tiên.
Động từ challenge có nghĩa là thử thách, chống lại, đi ngược lại. Cannot help là thành ngữ có thể là không tránh được, không cưỡng được. Thành ngữ fall down the rabbit hole được giải thích trong câu tiếp theo sau đây.
Like chasing a white rabbit, these days to go down the rabbit hole does not have to mean taking drugs to change your reality. To fall down the rabbit hole can mean to enter a confusing situation. However, usually we use this expression to mean we got interested in something to the point of distraction. We lose all track of time. It often happens by accident and is about something not that meaningful.
Cũng như chasing a white rabbit, đuổi theo chú thỏ trắng, ngày nay, to go down the rabbit hole không cần phải có nghĩa là dùng ma túy để thay đổi thực tế. To fall down the rabbit hole có nghĩa là rơi vào một tình huống lúng túng. Tuy nhiên, thông thường ta dùng thành ngữ này để nói là ta chú tâm quá nhiều vào chuyện gì, đến nỗi nhãn đi. Ta quên hết thời gian. Điều này thường xảy ra một cách vô tình và có liên quan đến một thứ gì không quan trọng mấy.
With this idiom, you can add details to further describe what type of rabbit hole you fell into, as in this example.
Với thành ngữ này, ta có thể thêm thắt chi tiết để mô tả thêm về cái hố thỏ mà ta rớt xuống, như trong ví dụ này.
Where have you been? You were supposed to meet me here an hour ago.
Bạn ở đâu vậy? Lẽ ra bạn phải gặp tôi ở đây cả tiếng hồ trước rồi.
I am so sorry. I was looking online for some advice on how to get a baby to fall asleep, and I fell into a rabbit hole of parenting blogs.
Xin lỗi nhé. Tôi đi tìm hướng dẫn trên mạng xem làm thế nào để ru một đứa bé ngủ, và tôi nhãn đi mất khi đọc những blog về làm cha mẹ.
There are tens of thousands of those. It's a wonder you made your way out.
Có hàng chục ngàn blog loại này, may mà bạn tìm được đường ra đấy.
Thành ngữ be supposed to dùng với một động từ nào đó có nghĩa là lẽ ra phải làm điều gì đó. Fall asleep là buồn ngủ. Get a baby to fall asleep là làm cho đứa trẻ buồn ngủ, dù cho nó ngủ. Parenting là thuật làm cha mẹ.
Going down the rabbit hole can also mean a strange state of mind. Later in the story, Alice is the guest at a tea party, a crazy tea party. There she meets the March Hare and the Hatter. They give her riddle after riddle, and both seem truly crazy.
Going down the rabbit hole còn có thể có nghĩa là một tâm trạng kỳ quặc. Về sau trong chuyện, cô bé Alice là khách mời ở một buổi tiệc trà, một buổi tiệc điên cuồng. Ở đó cô gặp March Hare and Hatter. Họ đưa cho cô hết câu đố nọ đến câu đố kia, và cả hai dường như thực sự điên cuồng.
State of mind là tâm trạng. March Hare và Hatter là tên của hai nhân vật trong truyện.
As with many expressions found in Carol's books, mad as a March Hare appeared in other places long before the publication of his book. Hares have long been thought to behave excitedly in March, which is their mating season.
Cũng như nhiều thành ngữ trong những sách của tác giả Carol, Mad as the March Hare đã xuất hiện ở nhiều nơi khác trước khi cuốn sách của Carol được xuất bản. Từ lâu người ta vẫn cho là những con thỏ rừng thường hành xử một cách hào hứng vào tháng 3, là mùa giao cấu của loài này.
Scientifically, this may not be true. But to be mad as a March Hare means that someone is completely mad or crazy.
Về mặt khoa học, điều này có thể không đúng. Nhưng to be mad as a March Hare có nghĩa là ai đó hoàn toàn điên khùng hay dồ dại.
The expression mad as a hatter also means to be completely crazy. Of the two, mad as a hatter is more common. But don't tell the March Hare. Who knows how he will react?
Thành ngữ mad as a hatter cũng có nghĩa là hoàn toàn hay hết sức điên khùng. Trong hai thành ngữ, mad as a hatter thường dùng hơn. Nhưng đừng nói thế với chú March Hare. Không ai biết được chú sẽ phản ứng thế nào.
Now we move on to the Cheshire Cat. Smiling like a Cheshire Cat was a common expression during Victorian times. Carol brought this expression to life in his book with the character the Cheshire Cat. A person who is compared to the Cheshire Cat is sneaky, cunning, mischievous, unpredictable, and mysterious.
Bây giờ ta sẽ nói tiếp đến chú mèo Cheshire. smiling like the Cheshire Cat, là một thành ngữ thông thường dưới thời nữ hoàng Victoria. Tác giả Carroll sử dụng thành ngữ này trong tác phẩm của ông với nhân vật chú mèo Cheshire. Một người được so sánh với chú mèo Cheshire thường mang tính lén lút, xảo quyệt, tinh quái, khó lường và khó hiểu. Cheshire Cat là một nhân vật khác trong truyện cổ Alice ở xứ sở thần tiên, một chú mèo luôn luôn nhe răng ra cười. Cheshire là tên một quận ở Anh Quốc có nhiều trại làm sữa nên mèo lúc nào cũng cười toe toét. Victorian là tính từ chỉ những gì có liên quan đến nữ hoàng Victoria của Anh Quốc. Sneaky là một hành xử một cách lén lút, thường là bất lương. Cunning là dùng mưu mẹo để đạt được điều mình muốn, ta thường nói là xảo quyệt. Mischievous là có ý gây rối, tinh quái. Unpredictable là không đoán trước được, khó lường. Mysterious là bí ẩn, khó hiểu.
Near the end of the story, Alice meets the Queen of Hearts. The Queen of Hearts is a foul-tempered monarch. She is quick to give the death sentence for the slightest wrongdoing by yelling, "Off with their heads! Off with their heads!"
Gần cuối truyện, Alice gặp Queen of Hearts. Queen of Hearts là một bà hoàng nóng tính. Bà cấp kỳ tuyên án tử hình vì tội nhẹ nhất bằng cách hét lên, "Chặt đầu! Chặt đầu!"
Queen of Hearts là một nhân vật khác nữa trong chuyện này. Foul là tính từ có nghĩa là hôi thối, xấu xa. Ở đây ghép với tempered, có nghĩa như bad-tempered, là tính khí nóng nảy, dễ nổi nóng. Monarch là nhà vua. Ở đây là bà hoàng. Sentence là bản án. Death sentence là án tử hình.
A woman who is called a queen of hearts is a control freak. She is a self-appointed queen of events. And she is an aggressive woman who tries to dominate everything and everyone around her.
Một người đàn bà được gọi là Queen of Hearts là một người chỉ muốn nắm quyền điều khiển người khác, là bà hoàng tự chỉ định trong mọi sự kiện, và là một người đàn bà hiếu thắng, tìm cách áp chế mọi thứ và mọi người quanh mình.
Freak là danh từ chỉ một người hay một hiện tượng bất thường. Self-appointed là tự chỉ định. Dominate là đàn áp, áp chế, thống trị. Dùng những từ ngữ được sử dụng trong những sách phổ thông có thể đem lại thêm một màu sắc đặc biệt cho tiếng Anh của bạn. Và khi được dùng đúng chỗ, chúng cũng cho thấy các bạn hiểu sâu hơn về văn chương và văn hóa Anh ngữ. Vậy, mong các bạn có dịp sử dụng các thành ngữ này cho vui. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama mới đây đã ký một sắc lệnh hành pháp về chính sách khuyến khích giao tiếp hơn nữa giữa Hoa Kỳ với Cuba và nhân dân hai nước. Ông gọi sắc lệnh này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chúng ta bình thường hóa quan hệ với Cuba. Tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba khởi sự trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama vào tháng 12 năm 2014. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, mở lại đại sứ quán tại thủ đô Havana, tạo điều kiện cho việc du hành được cho phép và khởi động những chương trình giúp cho sự hợp tác và canh tân giữa Hoa Kỳ và Cuba. Để hỗ trợ chính sách giao tiếp của Tổng thống với Cuba, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đã ban hành 6 tập hợp những thay đổi về mặt quản lý để tạo điều kiện cho những tương tác thêm nữa được cấp phép giữa nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, bao gồm việc du hành được cấp phép và những cơ hội thương mại và sự tiếp cận nhiều hơn đối với thông tin.
tập hợp những sửa đổi mang tính quản lý mới nhất có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10, cho phép những tổ chức của Cuba và Hoa Kỳ tham gia nghiên cứu y tế chung và cho phép sự hợp tác nhiều hơn trong việc thử nghiệm và thương mại hóa những loại thuốc của Cuba tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là người dân Mỹ sẽ càng được hưởng lợi từ những khám phá về dược phẩm của Cuba. Ngoài ra, trong những quy định của Bộ Thương mại, nay có một giấy phép ngoại lệ cho phép bán trực tuyến một số mặt hàng tiêu dùng nhất định cho người dân Cuba để sử dụng với mục đích cá nhân. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker nói, những sửa đổi này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho người dân Cuba tiếp cận hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Ngay cả khi quan hệ với Cuba được mở rộng, Tổng thống Obama thừa nhận, thách thức vẫn còn và những khác biệt rất thực giữa hai chính phủ vẫn dai dẳng về các vấn đề dân chủ và nhân quyền. Nhưng ông nói, sự giao tiếp vẫn là cách tốt nhất để giải quyết những khác biệt và tạo được tiến bộ đại diện cho những lợi ích và giá trị của chúng ta.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Bắc Kinh hôm qua tuyên bố sẽ hành động nếu Hoa Kỳ gây tổn hại tới quyền lợi an ninh cũng như chủ quyền của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng như vậy tại buổi họp báo thường kỳ gần một tuần sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện do Bắc Kinh kiểm soát. Theo Reuters, chỉ huy Hải quân Mỹ Gary Ross nói rằng hoạt động của tàu khu trục USS Decatur được tiến hành thường lệ và đúng luật và không có tàu hộ vệ cũng như không vấp phải sự cố nào. Ông Ross nói rằng chiến hạm trên đi ngang qua giữa hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa nhưng không trong phạm vi 12 hải lý của các hòn đảo. Thời gian qua, Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chuyến thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc rầm rộ lấp biển xây đảo nhân tạo, nhất là tại quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, Việt Nam hôm 24 tháng 10 có phản ứng về việc tàu khu trục tới khu vực lân cận Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia đóng góp mang tính xây dựng và tích cực. Trung Quốc sẽ thực hiện cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông trong suốt ngày mai và yêu cầu tất cả các tàu bè phải tránh xa. Reuters dẫn Cục An toàn Hàng hải của nước này hôm nay phát đi thông cáo như vậy, chưa đầy một tuần sau khi một tàu khu trục hải quân Hoa Kỳ tiến vào khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, khiến các tàu chiến Trung Quốc buộc phải cảnh cáo. Theo cục trên, cuộc thao dượt sẽ diễn ra tại khu vực nằm ở phía nam đảo Hải Nam và phía tây bắc quần đảo Trường Sa. Công ty Trung Quốc giúp thực hiện các dự án xây đảo nhân tạo gây tranh cãi ở Biển Đông mới giành được hợp đồng với Philippines. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông, CCCC Dredging đã hoàn tất các thỏa thuận lấp biển trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Rodrigo Duterte tuần trước mà ông tuyên bố ly khai với đồng minh Hoa Kỳ. Nhân chuyến công du xích lại Bắc Kinh này, Tổng thống Duterte cũng đã tuyên bố ly khai Mỹ gây quan ngại cho nhiều nước. Dredging là công ty chuyên nạo vét lớn nhất thế giới. Theo The Wall Street Journal, công ty này đã hoãn kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông năm ngoái sau khi nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tham dự của công ty vào các dự án lấn biển, xây đảo nhân tạo gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan chức Philippines và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau cuối tháng tới để thảo luận về quyết định số phận của các cuộc tập trận chung giữa hai nước vốn diễn ra suốt nhiều thập kỷ qua. Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết như vậy ngày hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.